Thần tọa, chương 1483, Hải thần xuất hiện 2, góc truyện audio.com, thông đạo hư không, đánh xuyên qua cho ta. Huyền Lôi trưởng lão gầm lên thật lớn, đột nhiên thần khí lôi đình trong tay chấn động, tiếng vang ầm ầm vang lên, hóa thành ngàn vạn đạo lôi đình chi lực đánh xuyên qua hư không, lôi đình mênh mông như nước lũ chui vào trong thần khí lôi đình. Trong nháy mắt thần khí lôi đình này tỏa sáng chiếu rọi hư không. Thần khí chính là thần khí, quả nhiên lợi hại. Lâm Hy mày kiếm nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Hắn không nghĩ tới thần khí trong tay Huyền Lôi trưởng lão chính là thứ có thể đả thông thông đạo đặc thù với lôi đình đại thế giới, rút thần lực từ trong lôi đình đại thế giới ra ngoài. Có kiện thần khí này ngăn cản, Lâm Hy hút sạch chân khí của nó, suy nghĩ này tự nhiên đã thất bại. Nhưng mà cũng tốt, người rút ra lôi đình chi lực càng nhiều thì chỗ tốt của ta càng lớn. Nói không chừng có thể thấy chân diện mục của thiết bàn này. Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng không hấp tấp thao túng thiết bàn trên cao hấp thu lôi đình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được thứ giúp thiết bàn thỏa mãn. Thần khí chính là thần khí, cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, không chỉ tốc độ của tứ cực đại uyển tăng lên càng nhiều, đền bù chênh lệch với thời không kim kiều, đánh vỡ cục diện bị động chịu đánh của hắn và thần tử, hơn nữa lôi hệ thiết bàn có thể tiến hóa không ngừng thì chân diện mục của nó sẽ hiện ra. Lâm Hy tin tưởng, một khi hiển lộ chân diện mục của nó, lôi hệ thiết bàn này còn đáng sợ hơn cả thần khí lôi điện của Huyền Lôi trưởng lão. Không ngừng rút thần lực từ trong lôi đình đại thế giới ra ngoài cũng không bền bỉ, chuyện này càng kéo dài thì chỗ tốt của Lâm Hy càng nhiều. Lâm Hy nhìn ra thần tử thì thần tử cũng nhìn ra. Oanh, một ngọc ấn màu xanh nhạt hiện ra, đột nhiên phá không bay tới, nổ tung một tiếng, cưỡng ép ngăn cản Lâm Hy cùng Huyền Lôi trưởng lão, chặt đứt liên hệ của cả hai. Huyền Lôi trưởng lão, chuyện không thể làm, chúng ta tạm thời rời khỏi đây đi. Thần tử kêu lên, chỉ một mình Lâm Hy ở đây thì hai người có liên thủ cũng chỉ sợ có khả năng giết được đấy. Nhưng mà đừng quên bên ngoài chiến trường còn có đám giáo chủ trưởng giáo của hải ngoại thập phái. Những người này đều là cường giả tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh, bọn họ không giúp Lâm Hy thì đó là chuyện tốt. Nhưng cũng không có ý định rời khỏi, nói rõ muốn xem bọn họ đấu lưỡng bại câu thương, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Huyền Lôi trưởng lão dùng lôi đình chi lực và thần khí đều bị khắc chế, đã mất đi lợi khí lớn nhất, nếu đánh tiếp có khả năng bị thua. Nhưng mà thần tử thì tự nhiên có cân nhắc của mình, cho dù vì mình hay là vì đại kế của mình, quan hệ với hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới không thể phá, Huyền Lôi trưởng lão cũng không thể chết, ít nhất không thể chết ở chỗ này, chết ở hiện tại. Muốn đi, các ngươi đừng nghĩ rời đi. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo như băng hiện ra, cảm giác rét lạnh này bao phủ cả thiên địa. Nhiệt độ nước biển bốn phía đông cứng, cường đại như Lâm Hy, thần tử, Huyền Lôi trưởng lão cũng phải dùng mình. Ầm ầm, giống như ngôi sao băng hàng lâm đại địa, một quái vật khổng lồ không cách nào hình dung đột nhiên hàng lâm trên không hải thần phần mộ. Bọn người Lâm Hy còn không thấy rõ ràng, nhưng mà cũng cảm giác được hàng tỷ tấn nước biển không ngừng đè áp bản thân mình. Chỉ trong tích tắc ba người biến sắc, hải thần, ba người nghẹn ngào kinh hô, sắc, góc truyện audio.com, mặt trong nháy mắt biến hóa. Đây là biển cả vô tận, tu sĩ thủy hệ bình thường khi đi vào trong biển có thể phát huy thực lực vượt xa chính mình, huống chi là hải thần cảnh giới quỷ thần cảnh, đây quả thực chính là sân nhà, là lĩnh vực của chúng. Ầm ầm, sóng biển bốc lên, một đạo thủy áp giống như có thể nghiền áp toàn bộ đám người Lâm Hy. Bất kể là Lâm Hy, thần tử hay là Huyền Lôi trưởng lão cũng bị hải thần nghiền áp. Đáng chết, Lâm Hy oán hận mắng một câu, vội vàng thu hồi thái cổ chân long, đang muốn dùng bản thể chiến đấu với thần tử, đồng thời cũng thu hồi thiết bàn và tứ cực đại uyển. Cường giả quỷ thần cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hải thần, huống chi nơi đây là hải thần phần mộ, có từ xưa đến nay mai táng nhiều đời hải thần. Giống như đang uống thuốc kích thích, loại địa phương này hải thần quả thực không ai ngăn cản nổi. Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử vào thời khắc này cũng chỉ cần có thể sống sót, Lâm Hy mà thoát được thì về sau muốn giết thần tử còn có cơ hội. Nhưng phải chết trong tay của hải thần thì đúng là oan uổng quá mà. Âm dương đại tiên thuật, ầm ầm, Lâm Hy cho mấy thân ngoại hóa thân đứng cùng một chỗ, chân khí toàn thân hợp nhất hóa thành âm dương đại khí cháo trước nay chưa từng có bao phủ thân thể. Yên diệt đại tiên thuật, thái bạch kiếm đạo, lục kiếm đại tiên thuật, đại A Tu La Ma công. Dùng âm dương đại tiên thuật bảo vệ an toàn bản thân xong, Lâm Hy không chút do dự thi triển mấy đạo tiên thuật khác, trong nháy mắt những môn tuyệt học cường đại không ngừng bắn ra ngoài như mưa, dùng để ngăn cản áp lực đang không ngừng nghiền áp xuống. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian thần tử cùng Huyền Lôi trưởng lão không có đi đối phó Lâm Hy cũng toàn lực thi triển toàn lực ứng phó công kích của hải thần. Cả đáy biển chấn động không ngớt, bộc phát ra từng tiếng nổ kinh thiên. Huyền Lôi trưởng lão, nơi này không thể ở lâu, nhanh lên kim kiều của ta, ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Thần tử gấp giọng nói, tuy hải thần này cường đại càng được hải thần phần mộ gia trì, nhưng mà thần tử cũng có lòng tin bằng vào thời không kim kiều mang Huyền Lôi trưởng lão rời đi. Không được, Huyền Lôi trưởng lão hai mắt trợn trừng, không ngừng công kích áp lực như vũ bảo, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dọa người. Nhiệm vụ không có hoàn thành, ta tuyệt đối không thể rời khỏi. Huyền Lôi trưởng lão cơ hồ hét to lên, đổi lại người bình thường lập tức không làm thế, có lẽ sẽ như thần tử nói, lựa chọn rời khỏi, nhưng mà người của Lôi Đình đại thế giới thì khác. Tất nhiên tiếp nhận nhiệm vụ thì phải có thu hoạch, tuyệt đối không thể hai tay trống trơn quay về. Ba gã cung phụng đã chết thoạt nhìn là chuyện rất lớn, nhưng Lôi Đình đại thế giới những cung phụng tiên đế cảnh như thế chết mấy cũng không tính là cái gì. Đương nhiên làm tâm phúc của Hoàng Thái Tử và được phái đi làm nhiệm vụ này, hơn nữa lúc đi còn được Hoàng Thái Tử ban tặng thần khí cường đại, nếu như cứ như vậy mà rời khỏi vị diện thổ dân này, bị người ta đánh cho đầy bụi đất, không có thu hoạch gì mà quay về, dù còn sống cũng sẽ bị tất cả mọi người khinh thị. Đừng nói là Hoàng Thái Tử, cho dù là một ít lão bằng hữu, đồng liêu đều xem thường hắn. Từ nay về sau sẽ bị mọi người xa lánh. Kết cục như thế Huyền Lôi trưởng lão làm sao dễ dàng tha thứ được, cũng là chuyện tất cả người trong Lôi Đình đại thế giới không thể. Góc truyện audio.com, tiếp nhận, cách chương.